Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 20 tháng 8 có buổi gặp mặt với các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội FDI. Trong buổi tiếp xúc này, bà Hồ Thị Thu Uyên, Giám đốc đối ngoại của Intel Việt Nam, chia sẻ hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, trong đó có khối FDI bị đình trệ, công nhân gặp nhiều khó khăn. Giám đốc đối ngoại của Intel Việt Nam cho biết, doanh nghiệp hiện áp dụng mô hình một cung đường hai địa điểm cho gần 1.900 người lao động và chi phí phát sinh trong việc đảm bảo phòng chống dịch virus corona. Trong một tháng qua, từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8, vào khoảng 140 tỷ đồng. Đại diện của Intel Việt Nam nhấn mạnh rằng, nếu biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt được áp dụng kéo dài đến ngày 15 tháng 9, thì chi phí của công ty có thể tăng lên gấp đôi. Bên cạnh đó, biện pháp phòng chống dịch này có thể khiến cho dòng vốn FDI sẽ rời bỏ Việt Nam. Tương tự như Intel Việt Nam, đại diện của Chappy Việt Nam cho biết, công ty cũng đang áp dụng mô hình một cung đường hai địa điểm cho 2.500 lao động, với chi phí mỗi tháng lên đến 120 tỷ đồng. Thế nhưng Chappy Việt Nam chỉ hoạt động với 30% công suất và doanh thu bị hụt khoảng 60 triệu đô la Mỹ một tháng. Đại diện của Chappy Việt Nam cho biết thêm rằng nhiều đối tác của công ty đã chuyển đơn hàng sang các nước khác trong khu vực như Trung Quốc, Singapore, v.v. vì Chappy Việt Nam không đáp ứng đủ tiến độ công việc. Và Chappy Việt Nam lên kế hoạch thu hẹp hoạt động nếu như tình trạng giãn cách xã hội tiếp tục kéo dài. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh vào tối ngày 23 tháng 8 nói với AFA rằng quan ngại của các doanh nghiệp khối FDI rất đáng phải lưu tâm.
Hiện nay thì doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là chiếm khoảng 20-21% GDP, nhưng mà họ đóng góp đến 65% của xuất khẩu. Vì vậy cho nên vai trò của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là rất đáng lưu tâm. Và tôi nghĩ rằng là cách tốt nhất là doanh nghiệp cùng với chính quyền thảo luận với nhau để có cách là dập dịch, nhưng mà vẫn bảo đảm cho doanh nghiệp có thể hoạt động được.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói thêm rằng hiện nay đang có những mô hình một cung đường hai chỗ ở đang được các doanh nghiệp thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng các doanh nghiệp nên khảo sát và thảo luận với chính quyền địa phương để đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhằm giúp cho doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh mà vẫn đảm bảo an toàn cho công nhân trong dịch bệnh. Một trong những giải pháp được các doanh nghiệp khối FDI kiến nghị là được chính quyền ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động. Đơn cử như Chappy Việt Nam đề nghị được ưu tiên tiêm mũi thứ hai cho công nhân trong khu công nghệ cao ở thành phố Thủ Đức để sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Hay như Intel Việt Nam đề nghị tiếp tục tiêm mũi thứ nhì cho công nhân trong khu công nghệ cao thì sẽ là lao động xanh và thực hiện cung đường xanh cùng với hai tại chỗ, đồng nghĩa với việc công ty sẽ cho xe đưa công nhân về nhà và đón công nhân đến nơi làm việc. Đồng thời kiến nghị Bộ Lao động và Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cho phép doanh nghiệp tăng giờ lao động phụ trội lên 100 giờ để tăng năng suất và cải thiện tình trạng chậm trễ đơn hàng. Đại diện của Intel Việt Nam cho rằng biện pháp đó có thể giúp cho doanh nghiệp vực lại được năng suất sản xuất trong quý cuối của năm 2021. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nêu lên quan điểm của ông đối với các kiến nghị vừa nêu.
Tôi không nghĩ rằng là có thể lại có những ưu đãi đặc biệt nào đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, bởi vì môi trường kinh doanh phải bình đẳng. Nếu mà đã có sự trợ giúp thì phải trợ giúp tất cả các doanh nghiệp, bởi vì các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nhỏ và vừa, cả hộ gia đình cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Cho nên tôi không ủng hộ việc chỉ có trợ giúp cho doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, mà cố gắng là dập tắt dịch và cải thiện cái môi trường kinh doanh để giữ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, cũng như là tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước là hoạt động.
Bà Nguyễn Thị Ba, nhân viên quản lý thuộc một công ty tư nhân kinh doanh đa mặt hàng có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, doanh nghiệp nơi bà làm việc chỉ hoạt động cầm chừng. Trong 2 tháng giãn cách xã hội nghiêm ngặt và doanh thu bị tụt xuống đến 80%. Bà Nguyễn Thị Ba bày tỏ rằng, với chỉ thị mới được áp dụng từ ngày 23 tháng 8, ai ở đâu ở yên đó sẽ khiến cho tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh càng khó khăn hơn nữa.
Nói chung nó có một số ngành nghề thì lại phất lên, giống như rau củ quả hay thực phẩm, ăn uống này kia thì bán vẫn được. Nhưng mà bây giờ nếu mà theo cái chỉ thị mới 11 này, thì quận nào ở quận đó thì nó lại là khó. Tức là họ chỉ bán trong cái quận họ thôi, hoặc là những người khách mà người ta muốn mua thêm hàng của quận khác thì, hoặc là ở quận khác người ta mua chủ cửa hàng nó có chủ doanh nghiệp mà ở một quận khác thì không có vận chuyển được. Như vậy thì cái chỉ thị 11 này nó làm rất là khó khăn cho những người giống như mua bán nhỏ lẻ cá thể, kể cả doanh nghiệp cũng vậy luôn.
Theo chia sẻ của bà Ba, thì bà chỉ được đăng ký tiêm vaccine ngừa virus corona theo hộ khẩu thường trú, chứ không phải theo diện nhân viên của công ty. Mặc dù vậy, bà Ba vẫn chưa nhận được thông báo đến bao giờ mới được tiêm ngừa dịch bệnh. Tại cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội FDI vào hôm 20 tháng 8, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát biểu rằng, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh tiếp thu các kiến nghị của doanh nghiệp và yêu cầu các sở ngành tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc và xem xét các giải pháp mà doanh nghiệp đưa ra để chung tay ứng phó và phục hồi sau đại dịch. Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ ở Na Uy vào ngày 23 tháng 8 qua ứng dụng Messenger nhận định với AFA rằng điều chính quyền đang lo ngại là sự di chuyển của người dân sẽ khiến cho virus lây lan nhanh hơn. Bởi do tình hình thành phố Hồ Chí Minh hiện đang quá tải, còn Bình Dương thì có vẻ tệ hơn nữa mà người ta gọi là siêu quá tải. Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ nhấn mạnh quan điểm của ông liên quan giải pháp tiêm vaccine cho công nhân, rằng cho dù có tiêm vaccine cho công nhân thì chính quyền hiện nay, họ cũng không dám cho công nhân di chuyển, vì khi công nhân di chuyển được thì các giới khác cũng theo đó mà di chuyển, dẫn đến tình hình mất kiểm soát, thảm họa sẽ càng tệ hơn. Do đó, việc chỉ duy nhất tiêm vaccine cho công nhân rồi bắt họ đi làm là không khả thi.